Thứ tư tuần thứ 18 thường niên. Bài trích sách dân số. Đức Chúa phán với ông Môi-se, ngươi hãy sai người đi do thám đất Canaan, đất mà ta sẽ ban cho con cái Israel. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người, và tất cả phải là kỳ mục trong dân. Sau 40 ngày dò thám đất, họ trở về. Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Đức Chúa lại phán với ông Môi-se và ông Ha-rôn, cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chúng ta. Người hãy nói với chúng, ta thề sấm của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thấy các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chúng ta. Theo số ngày các ngươi đã đi dò thám đất, 40 ngày, mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm, và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Ta, Đức Chúa, ta đã phán, ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại ta. Trong sa mạc này, chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng, lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp một lời. Các môn đệ lại gần xin với người, xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà xin mãi. Người đáp, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa bà, thưa ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp, lạy bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, phải kiên trì vượt qua gian khổ mới có hy vọng được thành công. Nhiều người thích được thành công, thích ngồi mơ mộng để dệt đời mình bằng những tương lai huy hoàng rực rỡ, được trở nên những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hay ngoài xã hội. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc và phải đương đầu với những hy sinh gian khổ, những mơ ước bị tan biến như bọt biển bị sóng đánh tan tành. Họ quên đi một thực tế là ai cũng phải trải qua những hy sinh gian khổ trước khi đạt được những kết quả tốt đẹp. Các bài đọc hôm nay đưa ra hai thái độ tương phản của nhân loại. Trong bài đọc 1, con cái Israel thích thú khi nghe các thám tử tường thuật chuyến đi xem xét tình hình đất hứa miền Canaan. Nhưng khi nghe đến binh lính to lớn và thành trì kiên cố của họ, thì họ hết mong đất hứa, vì họ sợ phải trả giá bằng gian khổ và nhất là phải chết chóc. Họ bắt đầu toa rập nhau và gào thét điệp khúc, chúng tôi muốn trở về Ai Cập để kêu trách Thiên Chúa và ông Môi-se. Trong phúc âm, người đàn bà xứ Canaan muốn xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bị quỷ ám, mặc dù bị thử thách nặng nề bởi các môn đệ và bởi Chúa Giêsu, bà nhất định vượt qua mọi thử thách để kiên trì van xin cho tới khi được. Chúa Giêsu phải ngạc nhiên trước cách biểu lộ niềm tin này nên đã ban cho bà điều bà xin. Bài đọc 1. cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Thứ nhất, lý do con cái Israel kêu trách Thiên Chúa. Hai mục đích Thiên Chúa muốn làm cho con cái Israel. Thứ nhất, Ngài muốn giải phóng con cái Israel khỏi làm nô lệ cho người Ai Cập. Thứ hai, Ngài muốn đưa họ vào đất hứa mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của họ. Để chuẩn bị tinh thần, Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng, Ngươi hãy sai người đi dò thám đất Canaan, đất mà ta sẽ ban cho con cái Israel. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người, và tất cả phải là kỳ mục trong dân. Sau 40 ngày dò thám đất, họ trở về và tường thuật những gì mắt thấy tai nghe cho ông Môi-se và toàn thể dân chúng. Muốn hiểu chi tiết những gì họ tường thuật, xin đọc sách Dân Số, chương 13 và 14. Một cách tổng quát, con cái Israel mắt sáng rỡ khi nghe đến vùng đất tràn đầy sữa và mật, những chùm nho phải hai người khiêng. Nhưng mắt họ tối sầm lại khi nghe đến binh lính to lớn và thành trì kiên cố. Nỗi lo sợ phải hy sinh gian khổ và có thể phải chết thắng vượt những ước mơ được định cư trong đất hứa, lên toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la. Dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Họ muốn trở về Ai Cập hay ở lại trong sa mạc để chết cách an toàn. Nghe những tiếng kêu la than khóc, Đức Chúa lại phán với ông Môi-se và ông A-rôn. Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Thứ hai, hậu quả của việc than trách. Chúa truyền cho ông Môi-se và ông A-rôn, ngươi hãy nói với chúng, ta thề sấm của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thấy các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chúng ta, theo số ngày các ngươi đã đi dò thám đất, 40 ngày, mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải chịu gánh tội ác của các ngươi 40 năm, và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Ta, Đức Chúa, ta đã phán, ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại ta. Trong sa mạc này, chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết. Theo những lời này, con cái Israel sẽ phải lãnh nhận những hậu quả như sau. Thứ nhất, họ phải sống lang thang trong sa mạc 40 năm. Mặc dù từ biển đỏ, nơi họ xuất hành khỏi Ai Cập, chỉ mất khoảng ít ngày là tới đất hứa. 40 ngày dò thám trở thành bản án 40 năm lưu lại trong sa mạc. Và tất cả những thám tử phản động xúi dục dân làm phản bị giết chết hết. Ngoại trừ ông Caleb và ông Joshua, những người không chống lại Thiên Chúa và ông Môi-se. Thứ hai, thế hệ của họ từ 20 tuổi trở lên sẽ dần dần chết hết trong sa mạc theo như lời họ than trách, mặc dù ông Môi-se đã hết lòng cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ. Thứ ba, thế hệ con cháu của họ sẽ được vào hưởng đất hứa vì chưa chống lại Thiên Chúa. Phúc âm, lạy bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Thứ nhất, thái độ kiên trì của người đàn bà dân ngoại. Trong cuộc đời hành đạo, Chúa Giê-xu rất ít khi ra khỏi lãnh thổ của Palestine. Trình thuật hôm nay là một ngoại lệ, Thánh Ma-thêu tường thuật. Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tyre và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng, lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Người đàn bà Canaan này phải đương đầu với ít nhất ba thử thách lớn như sau. Thứ nhất, nạn kỳ thị chủng tộc. Người Do Thái khinh thường những người dân ngoại. Họ không muốn có bất cứ liên hệ gì với dân ngoại cả. Bà phải can đảm lắm mới vượt qua được bức tường kỳ thị chủng tộc này. Thứ hai, các môn đệ coi bà như một gánh nặng, cần chút bỏ càng sớm càng tốt. Thấy Chúa Giêsu không đáp lại một lời, các môn đệ thưa với Ngài, xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cưới, theo sau chúng ta mà xin mãi. Chúa Giêsu tỏ thái độ cho các môn đệ và cho bà, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Thứ ba, so sánh bà với chó. Đây có lẽ là một thử thách to lớn nhất về đức tin. Nhiều nhà chú giải có khuynh hướng làm dịu lại bằng cách đề cập tới chó nhà hay chó con. Nhưng điều chính yếu là con người phải làm chứng cho đức tin, cho dù có bị sỉ nhục. Hãy nghe lời bà đối thoại với Chúa Giêsu. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thứ hai, sự ngạc nhiên của Chúa Giêsu. Lời đối đáp của bà nói lên một sự thật. Mặc dù không được ăn bánh dành cho con cái, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Tuy Chúa Giêsu không trực tiếp rao giảng cho dân ngoại, nhưng Ngài đang huấn luyện các môn đệ để làm việc đó. Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Ngài muốn chọn dân Do Thái trước khi bành trướng ơn cứu độ đến tất cả dân ngoại. Vì bà biểu lộ đức tin cách vững chắc, nhiệt thành và khôn ngoan, nên Đức Giêsu trả lời bà, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải trải qua gian khổ trước khi đạt tới vinh quang nước trời. Nếu chúng ta cùng chịu gian khổ với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng thống trị vinh quang với Ngài. Chúng ta phải nghe lời Đức Kitô để đi qua con đường hẹp, vì đường rộng rãi thanh thang chỉ dẫn tới chỗ diệt vong. Cuộc đời của chúng ta có thể ví như cuộc đời con cái Israel 40 năm trong sa mạc. Amen.